Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu âm này giảng cho hết cái bộ sách này. Thì hôm nay sẽ không giảng cái gì nữa hết. Quyết chí là tù. Chị vị đồng ý không?
Đồng ý.
Pháp hội bên Âu Châu nhất định chỉ đi một kỳ nữa để mà tròn 10 năm. Rồi bên nào, bên nó lấy lọt. Bên Mỹ, bên Canada cũng chỉ thêm 1 năm nữa thôi. Rồi để lo tù, tại vì hôm này đã tao cái tuổi 70 rồi. Không trước thì sau cũng phải ra đi rồi. Cho nên mong chư vị nhớ là dòm chỉ có biết nói hộ niệm mà thôi. Nếu có gặp nhau thì gặp nhau trên đường Zoom. Chư vị có đồng ý không? Nếu mà chư vị thấy rằng là cái phương pháp hộ niệm thực sự tối quan trọng thì tự mỗi người phải lo lấy. Chứ không phải là chư vị tới niệm Phật đường này, niệm Phật là chư vị được vãng sanh. Mà được vãng sanh hay không là chư vị phải nghiên cứu cho thật kỹ và hiểu cho thật đúng, hành cho thật chính xác phương pháp hộ niệm. Thì chư vị sẽ có rất nhiều hy vọng vãng sanh. Hiện tại ở Việt Nam có nhiều ban hộ niệm. Hàng tuần một hai người vãng sanh với một ban hộ niệm. Đây là một cái sự thành tựu vô cùng cụ thể, không còn mập mờ nữa. Nếu chư vị tới đây niệm Phật mà khinh thường pháp hộ niệm thì chẳng qua là niệm Phật cho vui. Chứ còn với hàng phàm phu thì nhất định khi nằm xuống một vạn cái mối rối, 1000 cái mối lo, nhất định sẽ trói quyện chúng ta trong cảnh đọa lạc không thoát được. Cho nên cái lời đầu tiên dám nói là xin chư vị phải mau mau nghiên cứu pháp hộ niệm. Từ mỗi người phải nghiên cứu. Và dám giới thiệu là sau này chỉ giới thiệu trên đường Zoom. Nếu mà cái đường Zoom đó không có người tham gia nữa thì có cái duyên của dòm này với chúng sanh đã chấm dứt. Nhất định dòm sẽ đi theo con đường của mình là đóng cửa, quyết lòng niệm Phật để vãng sanh. Chư vị có tham gia không?
Tham gia
có nghĩa là tới đây chư vị cứ một đường như vậy mà đi. Thời khóa từ 6 giờ đến 8 giờ rưỡi này là thời khóa chung. Còn những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều là chúng ta lặng lẽ kết nhóm mà tu, một đường mà đi, không lay chuyển nữa. Nếu người nào tới đây mà đòi hỏi này đòi hỏi nọ thì người ta không còn duyên. Là dám đưa đến quyết định là dứt khoát lắng lặng mà đi. Và hơn nữa xin thưa với chư vị, nếu thực sự chư vị nghĩ rằng là niệm Phật để vãng sanh thì dám giới thiệu cho chư vị phương pháp hộ niệm cụ thể rõ ràng để chúng ta thực hiện mong ý thoát vòng sanh tử luân hồi đó. Chư vị có đồng ý không?
Đồng.
Hôm nay để tiếp tục vấn đề hộ niệm, xin chư vị mở trang 168. Chúng ta đang nói về cái câu y kinh giảng nghĩa tam thế Phật Hoàng. Tại sao cái pháp hộ niệm mà lại đem cái câu này ra để mà bàn tán làm chi? Vì ngay từ cái khởi đầu chư vị chắc cũng có nghe qua rồi. Dâm nói rằng là một pháp mà nghiên cứu cho tường tận nó sẽ mở ra tất cả pháp. Vì tất cả pháp nó đều hàm chứa trong một pháp. Thì cái phương pháp hộ niệm vãng sanh thực sự là một cái đại cứu tinh cho hàng phàm phu chúng ta trong thời này. Nếu người nào mà còn mập mờ còn nghĩ rằng cái pháp hộ niệm này không chính xác thì chư vị cũng có thể dùng một cái pháp nào đó để mà thực hiện. Thì dâm cũng khuyên chư vị là một pháp nào cứ một pháp mà đi thì chư vị mới có cơ hội thành tựu. Nếu mà thấy pháp này yếu thêm pháp kia một chút cho mạnh, thấy pháp kia cũng thể yếu thêm một chút cho mạnh. Chư vị đang đi trên vạn nẻo đường rồi. Đến lúc nằm xuống rồi chư vị mới thấy cơ cảnh của những người là đi không có đường, về không có đích. oán thần trái chủ vẫn trực chờ, nghiệp chướng vẫn trực chờ để ứng hiện ra. Lúc đó chư vị mới thấy rằng cái định lực của mình không có, thì bắt buộc phải giơ tay lên cho nghiệp nó trôi đi, giơ chân ra để oán gia trái chủ nó cong đi. Và lúc đó mình hiểu tại sao ức ức người tu hành tìm ra một người thoát vòng thanh tử tìm không ra. Lúc đó đại hiếu thì cũng chịu thua rồi. Vì sao? Vì vô lượng vô biên người tu hành sau cùng không tìm ra được một người chứng đắc. Nếu tìm ra một người chứng đắc thì trả giá tới hàng triệu người bị đọa lạc rồi. Oan uổng thay là ta không có tranh vào cái vị trí là một trong một triệu đó, thành ra bị nạn tràn trề. Vì biết rằng là một pháp nó bao chứa tất cả các pháp, thì chúng ta hãy nghiên cứu tại sao ứng dụng cái câu là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang vào pháp niệm Phật được lạ lùng như vậy. Câu E, đem những đạo lý cao siêu mà khuyến tấn hàng phàm phu thực hiện là oan cho ba đời chư Phật, đúng hay không chư vị?
Đúng.
Rõ ràng đây là ứng dụng cái câu gọi là y kinh giảng nghĩa đây. Chư vị cứ mở kinh mở pháp ra, không có kinh pháp nào của Phật mà Phật nói là cái pháp này tệ, pháp kia xấu, pháp này yếu. Không có kinh nào mà Phật nói câu đó. Mà tất cả các kinh nếu chúng ta y giáo phụng hành đều có thể thành tựu cả. Nhưng mà cái chỗ đích điểm là hãy coi cho kỹ bộ kinh kia, coi kỹ bộ pháp đó dẫn đi tới đâu, và cái căn cơ của người mà thực hiện cái pháp đó đi tới đâu. Chứ còn nói là tất cả chư Phật nhờ cái pháp này đều thành tựu mà chúng ta tham gia vào, coi chừng chư Phật đã thực hiện được cái pháp này để thành Phật, ngài phải trải qua vô lượng kiếp, hàng vạn kiếp. Còn có một pháp Phật nói là dễ dàng vô cùng, một đời này thành tựu. Nó khác nhau cái chỗ này là cái căn cơ. Chính vì thế mà chư vị nếu mà đem những cái pháp mà cao siêu mà giảng cho những người già, những cái người yếu, những người bệnh, thì thực sự là oan cho chư Phật. Qua dự âm nói rồi, người già chính là những người như ta đây này, là những người mà căn cơ yếu. Chứ đừng có nghĩ là người già là người lụm cụm. Coi chừng những người già lụm cụm mà cái tâm họ đã mở ra hồi nào không hay, họ thành Bồ Tát hồi nào không hay. Cho nên cái ý nghĩa già lụm cụm chính là những cái người mà tâm ý mê mờ, đọc thì quên lên quên xuống, gia sự thì rối ren, việc làm thì lúng cúng. Cho nên nhiều khi chúng ta muốn tịnh mà tịnh không được, thì chúng ta thân thì còn trẻ mà cái tâm đã già rồi không hay. Xin thưa thẳng với chư vị, hiểu được như vậy mới tại sao hồi giờ nhiều người tu mà sau cùng ra đi thân tướng quá xấu, là tại vì ứng dụng kinh Phật không hợp với căn cơ, không hợp với cái điều kiện của những người mà ngáp đó, trong khi tất cả những cái tu luyện gì trong suốt cả đời ứng dụng không được. Mà trong khi đó một câu A Di Đà Phật khuyến tấn làm sao cho người bệnh đó niêm lên cho được, với lòng thành tâm, với lòng tin tưởng và tha thiết nguyện vấn ấy, vậy mà người ta ra đi tốt đẹp vô cùng. Cho nên mong chư vị hiểu tại sao. Cho nên mong chư vị mới nhớ, nhất định hết sách này là do nhất định tìm gọi đóng cửa, không nói thêm một lời nào. Có quen đưa lên trên mạng Zoom đó, ngay cả email Zoom cũng cắt luôn, không trả lời nữa, mất thì giờ quá. Bao nhiêu năm rồi cũng có lòng hoàng bao nhiêu đó, mà tại vì người ta không chịu thôi. Duyên nào nó cũng phải có cái thời hạn hết. Câu F, mỗi pháp môn tu có mỗi cách hành trì riêng, đem cách hành trì của pháp môn này mà ứng dụng cho pháp môn kia là oan cho ba đời mười phương chư Phật, đúng không chư vậy?
Đúng.
Một pháp tự lực luôn luôn phải đặt nặng vấn đề tiêu diệt hết nghiệp chướng mới thoát vòng sanh tử luân hồi. Pháp niệm Phật là pháp nhĩ lực. Nhĩ lực là tín nguyện hạnh đầy đủ và con đường vượt thoát sanh tử luân hồi là do Phật cứu độ. Mình ứng dụng cái phương pháp tự lực vào trong cái pháp niệm Phật này, chứng tỏ là mình không tin đủ cái phương pháp hộ niệm này. Vô tình mình đã sử dụng câu A-di-đà Phật bằng cái hình thức là tự lực tu chứng. Mà tự lực tu chứng là tự mình vượt qua tất cả ách nạn của nghiệp chứng, không cầu đến chư Phật gia trì. Thành ra tu hành thì vô cùng khó, mà sau cùng thì thành công không có. Trong khi những người rất là hiền từ, những người rất là tha thiết, cứ gặp nhau là chắc A-di-đà Phật như vậy. Họ nghiệp chứng tràn trề mà họ lại vượt qua ách nạn của nghiệp chứng. Vì không hiểu được là mỗi pháp môn tu có một cách hành trì riêng. Một pháp dị lực chúng ta phải đem hết tất cả lòng thành chúng ta mà nương vào đại nguyện của Đức A-di-đà để ngài cứu. Nếu tin tưởng vững vàng thì tự nhiên mình gọi là ứng dụng triệt để cái phương pháp gọi là đới nghiệp, mang nghiệp, phú nghiệp, phục nghiệp để vạn sanh. Mình cứ nghĩ rằng là nghiệp chướng của mình nặng quá, mình quyết lòng phá nghiệp thì vô tình mình rời mất cái phương pháp gọi là đới nghiệp vãng sanh. Thành ra cái cơ hội vãng sanh của mình rất yếu, rất yếu. Vì sao? Vì niềm tin không vững. Chính vì thế mà xin thưa chứ vị, nếu mà áp dụng cho đúng cái phương pháp thì tự nhiên một câu A-di-đà Phật của mình niệm ra không cầu hết nghiệp, mà nghiệp của mình hết hồi nào không may. Trong khi mình lại dùng cái phương pháp là tự lực, cho nên niệm ra một câu A-di-đà Phật cũng chẳng qua là một cái công đức phá được một nghiệp, của hàng vạn nghiệp khác mình phải tiếp tục phá lấy, oan cho cái người niệm Phật mà đi không đúng. Thành ra sau cùng khó khăn là như vậy, chư vị phải nhớ cho kỹ. Câu dê, lấy tông chỉ của pháp tự lực mà ứng dụng cho pháp nhị lực, hoặc ngược lại là oan cho ba đời chư Phật, đúng không chư vị? Thực sự cũng là y kinh giảng nghĩa, thực sự cũng y pháp mà hành, nhưng mà y pháp không đúng. Y pháp nhị lực là tự mình quyết đoạn cho hết nghiệp chướng để vượt qua sanh tử luân hồi, chứng thánh quả A La Hán. Khi nào mà nghiệp sạch tinh không thì chư vị sẽ hy vọng thoát vòng tam giới. Còn cái phương pháp nhị lực là phải tin cho vững, mà tin cho vững rồi thì pháp môn niệm Phật luôn luôn Phật dạy. Chuyên nhất niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật nói rành rành như vậy. Và những người vội vã tin cho vững cái câu này và nắm cho chặt, người ta ra đi, coi chừng người ta vẫy tay ra đi. Cho nên khi mà dòng gặp những người mà cứ suốt cả cuộc đời cầm chủ cái A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đến họ chào mình cũng câu A-di-đà Phật. Mà mình ra đi rồi họ tiếng mình cũng câu A-di-đà Phật. Như ông nói thẳng rằng là người này vãng sanh rồi. Còn người nói sáng từ tôi tụng cái này, chiều tôi tụng cái kia, coi chừng một phước báo nào đó thì có thể, chứ còn đường vãng sanh thì hình như đã mờ mờ mịt mịt. Cho nên đi không vững, loạn choạng rất dễ vấp ngã. Là như vậy đấy. Câu hát: khi hộ niệm muốn tránh nạn, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật hoàng, thì khai thị hướng dẫn người bệnh phải cụ thể đúng theo từng chướng nạn của cá nhân. Đúng hay sai chưa vậy?
Đúng.
Nói tóm lại, tại sao chúng ta giảng cái câu này? Là tại vì khi đứng trước người mẹ của mình mà sắp sửa xả bỏ báo tông, đừng đem một lý đạo nào giảng trước người mẹ đó mà năn nỉ người mẹ: mẹ ơi, mẹ niệm Phật để trở về Tây Phương. Nếu trong 20 năm qua mà mình không dặn mẹ mình niệm Phật để trở về Tây Phương thì lúc đó mẹ mình không cách nào niệm được câu A-di-đà Phật. Và nếu trong 10 năm qua mình nghĩ rằng câu A-di-đà Phật không đủ thì xin thưa với chư vị, lúc đó mình có năn nỉ người mẹ mình niệm Phật đi nữa thì cái lời năn nỉ cũng không cảm ứng được với người mẹ mình đang sắp sửa chuẩn bị tắt hơi ra đi. Chính vì thế mà chư vị muốn khai thị trước người mẹ của mình, trước người cha của mình mà niệm câu A-di-đà Phật thì một lời nói của chư vị phải thành khẩn tự đáy lòng. Trong khi chính mình không có niềm tin thì làm sao có cái sức ảnh hưởng gọi là tâm tâm tương ứng được. Cho nên tại sao có một cái ban hộ niệm người ta tiếp tục tiễn đưa người vãng sanh một cách vi diệu, còn có những ban hộ niệm khi vừa có một chút thành công nào tự vỗ ngực xưng là ngon lành, sau cùng rồi đứng cứ nói mãi mà người đó không có niệm Phật, là tại vì chính người hộ niệm niềm tin không vững, chính người hộ niệm đi không đúng, thành ra khi nói trước người ta là nói sáo ngữ, không nói bằng cái lòng chân thành. Chính vì thế mà cứu người vô cùng khó. Mong chư vị mới nhớ, hộ niệm nó nằm ở cái lòng chân thành của người hộ niệm, thì mới đưa tới cái người bệnh, người ta mới phát khởi được niềm tin. Mong cho chư vị đặt mình vào trong người bệnh, thì chúng ta phải bắt đầu làm sao để lúc đó mình thành tâm chí thành niệm được câu A Di Đà Phật. Nói chung lại chính là bắt đầu bây giờ phải tin cho vững, không tin vững có tương ứng. Nguyện với nguyện vẫn đang tha thiết, A Di Đà Phật ơi, con nghiệp chứ nặng quá, chắc con đi không được, thì chư vị có nguyện vãng sanh cũng không tha thiết. Lúc đó chư vị niệm câu A Di Đà Phật cũng niệm nửa vời, thành ra câu A Di Đà Phật nó hững hờ bên đường thọ nạn của mình. Mong chư vị vững đường đi để một đời này thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.